Những tiếng gọi bí ẩn. Một phụ nữ bước vào cửa hiệu. Khi cô đang đi quanh góc nhà thì chợt nghe một giọng nói gọi tên cô hai lần. Cô chạy lên phía trước nhưng không thấy ai, và lúc đó vang lên những tiếng ầm ầm. Cô quay trở lại góc nhà nơi vừa đi qua thì thấy chiếc cột nhà đổ nằm đó và chao đèn trên bàn vỡ tan từng mảnh. Thì ra đã có một chiếc thùng phi lăn từ trên xe tải xuống và làm đổ chiếc cột nhà. Cô đã thoát hiểm nhờ tiếng gọi bí ẩn. Ông Igor Vinokurov, chủ tịch ban nghiên cứu những hiện tượng khó lý giải của Nga, nói: "Con người ta không hiếm khi nghe thấy một giọng nói nào đó như được cất lên từ bên ngoài, và dù cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, họ cũng không thấy ai." Một câu chuyện khác ông ghi nhận được ở Nga như sau. Sau khi người mẹ qua đời được 2 tuần, cậu bé 13 tuổi tên là Alexei đã sống ở nhà người bà con. Một thời gian sau, cậu trở về nhà mình, trong nhà không có ai cả. Cậu định bụng chuẩn bị bữa ăn, tủ lạnh đặt ở gần cầu thang ngoài. Thế nhưng khi cậu đưa tay nắm cửa, thì từ đâu có tiếng gọi vang lên. Đúng là giọng nói nhẹ nhàng của mẹ đang gọi cậu. "Vâng, mẹ ơi." Cậu bé đáp rồi chạy bổ vào phòng bà, và chỉ thấy chiếc giường trống trơn nên đứng sững lại. Sau đó cậu trở lại nhà bếp mà trống ngực đập thình thịch. Rồi cậu quay lại cửa ở cầu thang thì tiếng kêu thảng thốt của người mẹ lại vang lên. Cậu bé không nhớ là đã trở lại phòng mẹ thế nào nữa. Ngay lúc đó, bà hàng xóm sang và nói rằng người ta đã phá bỏ hoàn toàn chiếc cầu thang này rồi vì nó bị lung lay. Cậu bé đã thoát khỏi nguy hiểm chết người. Trong số những hiện tượng về giọng nói bí ẩn, đôi khi đó là thông báo cụ thể về sự kiện sắp tới, mà nguồn tin lại là giọng nói phát ra từ TV hoặc radio. Vào lúc gần trưa, một phụ nữ trẻ người Anh đang xem TV, trên màn hình như vang lên lời thông báo về vụ nổ ở Flixborough đã làm cho vài người bị chết. Không lâu sau đó, bạn bè của cô đến chơi và cô kể về tin này. Đến tối, họ xem phóng sự truyền từ nơi xảy ra tai nạn và kinh ngạc khi nghe thông báo tai nạn xảy ra vào buổi chiều. Quả thật, vụ nổ ở nhà máy hóa chất đã xảy ra vào lúc 16 giờ 35 phút. Các công trình của nhà máy hoàn toàn bị phá hủy, khu dân cư, cửa hiệu và các xí nghiệp lân cận đều bị thiệt hại. Đã có 28 người bị chết, hàng trăm người bị thương và không hề có một tin tức nào được báo cáo vào lúc người phụ nữ nghe được thông báo cả. Một người dân ở Samara là V. Grigorev đã ở trong gara của mình suốt cả ngày. Vào lúc gần 1 giờ trưa thì anh nghe như có tiếng phát ra từ radio thông báo về một tai nạn ô tô mà nạn nhân là một linh mục. Một chiếc xe của bưu điện đã đâm vào ông ta. Đến tối thì thông báo này được nhắc lại 2 lần. Ngày hôm sau, Grigorev đi đến nhà nghỉ và mãi đến chiều tối mới về. Cả ngày anh không đọc báo, nghe đài hay xem TV. Khi đi xe taxi, người tài xế kể lại, hôm qua anh ta chứng kiến vụ đụng xe đó. Theo lời anh thì sự việc xảy ra vào lúc 11 giờ đêm hôm trước. Grigorev đã gọi điện đến đài phát thanh để hỏi về trường hợp này. Hóa ra tin tức chỉ được phát vào lúc nửa đêm và phát lại vào buổi sáng. Theo các chuyên gia về thần giao cách cảm, những ảo ảnh về thính giác không phải lúc nào cũng là chứng hoang tưởng. Những giọng nói đoán định trước nguy cơ của hiểm họa sắp xảy ra có thể không phải là giọng nói của người quen, mà có khi là của những người bà con hoặc người quen đã chết. Nếu như giọng nói là của người còn sống, thì điều đó thường đến vào lúc mà người nghe đang ở trạng thái không tốt về thể chất hoặc cảm xúc. Có thể là do bệnh tật, sự sợ hãi hay ước muốn được gặp ai đó. Đôi khi nó là tiềm thức và bên tai ta vang lên một cái tên, như thể là lời kêu gọi sự giúp đỡ hoặc là sự cảm thông. Bóng ma xuất hiện khi có sóng hạ âm. Chuyên gia công nghệ thông tin người Anh Vic Tandy không bao giờ quên đêm đó. Ông đang làm thêm trong phòng thí nghiệm tại Đại học Coventry, Anh. Đồng hồ chỉ 7 giờ tối, tất cả các cộng sự đã về. Song Tandy dường như mất cảm giác về thời gian vì hoàn toàn bị cuốn vào công việc. Đột nhiên ông cảm thấy lạnh buốt dọc sống lưng, có ai đó đang theo dõi ông. Tandy nhìn quanh và trông thấy một cái gì đó không rõ hình dạng, mờ ảo như sương mù, màu xám đang tiến về phía mình. Nó dường như đang di chuyển và nhìn thẳng vào Tandy, Bóng ma ấy biến mất trong luồng không khí mỏng khi chỉ còn cách nhà nghiên cứu chưa đầy 1 mét. Trên đây chỉ là phần đầu câu chuyện mà Tandy kể lại với một trong các tờ báo Anh. Phần còn lại mở ra như một cuốn phim trinh thám, xen kẽ với các chi tiết khoa học. Là một nhà nghiên cứu thực thụ, Tandy quyết định tìm hiểu hiện tượng này. Trên nền tảng khoa học vững chắc, ông đã bỏ ra 5 năm để tìm hiểu tất cả các câu chuyện liên quan đến ma, quan sát được trong các lâu đài ở Anh, đồng thời mai phục vào đêm. Ông cũng nghiên cứu các thiết bị khoa học. Cuối cùng Tandy tin rằng mình đã biết các bóng ma từ đâu đến, thậm chí giải thích được lý do vì sao cư dân xứ sở sương mù chạm trán ma với tần suất cao hơn cư dân các nước khác. Tandy nói, những bóng ma ở đất nước này có nhiều lý do để đi dọc theo các hành lang và tháp canh của những lâu đài và biệt thự cổ. Vì gió biển mạnh thổi nhanh trên khắp các hòn đảo nước Anh, những cơn gió đã tạo ra sóng âm ở một dải tần số đặc biệt. Mà cho đến gần đây, các nhà nghiên cứu vẫn không ghi nhận được. Người ta thường nhìn những hiện tượng được tạo bởi các sóng âm này là những con ma. Tandy đi đến kết luận này một cách tình cờ. Ông mang một thanh kiếm mỏng tới chỗ làm việc một ngày sau khi nhìn thấy bóng ma trong phòng thí nghiệm. Thanh kiếm này cần được sửa chữa để tham gia một cuộc thi đấu mà Tandy dự định vào cuối tuần đó. Ông giữ nó trong một cái mỏ cặp và không lâu sau quan sát thấy nó đu đưa như thể một bàn tay vô hình nào đang nhấn từ trước ra sau. Nhà nghiên cứu tin rằng ông đang chứng kiến hiện tượng cộng hưởng. Vào thời điểm đó phòng thí nghiệm rất yên tĩnh. Tandy hạ thanh kiếm xuống để đo đạc quá trình này bằng một vài thiết bị. Ông thực sự kinh ngạc khi phát hiện thấy một tiếng động kinh hoàng đang tràn đầy căn phòng ngay lúc đó. Nhưng tất cả những âm thanh này là sóng hạ âm với tần số nằm dưới ngưỡng nghe của con người. Không mất nhiều thời gian để tìm ra nguồn phát âm thanh, nó xuất phát từ một bộ thông gió mới được lắp đặt trong một máy điều hòa. Khi nhà nghiên cứu tắt bộ thông gió, thanh kiếm ngừng dao động. Giây sau, một ý nghĩ thú vị đến với ông. Hiện tượng này có liên quan gì với những bóng ma? Sóng âm đo được trong phòng thí nghiệm có tần số 18,98 Hz. Nó tương đương với tần số chuyển động của nhãn cầu người. Theo Tandy, gió thổi giật qua những bức tường của một tòa tháp cổ cũng tạo ra sóng âm trong vùng hạ âm này. Âm thanh có thể đi xuyên qua những bức tường dày nhất. Khi ở trong một cái tháp, người ta có thể nghe gió hú và rên rỉ giống như người điên trong các hành lang. Nhà nghiên cứu dẫn chứng cho giả thuyết của mình. Không phải là ngẫu nhiên mà các bóng ma thường được nhìn thấy đi dọc theo hành lang khi gió thổi mạnh trên các bức tường. Song đến nay, Tandy vẫn chưa giải thích được tại sao những âm thanh cộng hưởng lại tạo ra một hình dáng cụ thể như vậy. Ngoài ra vẫn chưa rõ phản ứng của các sóng hạ âm khi chúng được tạo ra từ các cơn gió mạnh hoặc từ các loại phương tiện hoặc từ máy bay bay rít qua. Bí mật tiếng gọi lúc mờ sáng. Đã hơn một tháng, Anna Bray, một phụ nữ độc thân 30 tuổi sống tại thành phố Manchester, Anh, nhận thấy có những dấu hiệu rất kỳ quặc trong giấc mơ của mình. Cô thấy trong mơ rằng có ai đó thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai cô. Dậy đi Anna, dậy đi Anna. Cô liền trở dậy, chân tay có vẻ chới với rất lạ. Tiếng gọi ấy rõ lắm. Anna không nghe nhầm và dường như tiếng thì thầm ấy phát ra từ phía tường bên trong, chứ không phải là từ phía cửa sổ. Lẽ ra Anna không lưu tâm nhiều đến chuyện này, nếu như khi tỉnh dậy không có gì xảy ra. Các nhà tâm lý đã chứng minh được rằng những người sống độc thân thường có ảo giác và nghe được những tiếng gọi tên mình như vậy trong mơ. Nhưng trường hợp của Anna có điều gì đấy rất kỳ quặc. Khi tỉnh dậy, cô lại thấy chăn màn đã được gấp lại gọn gàng, bể cá vàng trong vắt như có ai đó vừa thay nước. Bộ quần áo công sở đã được ủi gọn gàng và treo trên mắt. Cửa sổ thì mở toang ra. Đó là những công việc mà cô thường làm mỗi khi thức dậy. Điều này đã khiến Anna không khỏi lo âu. Phải chăng có ai đó đã lẻn vào phòng khi cô đang ngủ say và làm hết tất cả những công việc đó? Thật là một câu chuyện giống như chuyện cổ tích. Anna càng hãi hùng hơn khi nghĩ rằng đó là do cô bạn thân Brick trở về làm giúp cô những việc đó. Brick đã chết trong một tai nạn xe hơi từ lâu. Nỗi sợ này ngay lập tức ám ảnh vào giấc ngủ của Anna và cô nghe thấy chính Brick gọi mình. Cuối cùng, Anna tìm đến các bác sĩ tâm lý. Người ta cho rằng Anna bị ấn tượng rất nặng nề về cái chết của Brick, nên tâm lý bị rối loạn, trí nhớ cũng bị ảnh hưởng. Những công việc đã hoàn tất khi Anna tỉnh dậy, rất có thể là cô đã làm vào buổi tối. Anna quả quyết rằng cô không bao giờ thay nước bể nuôi cá vàng vào buổi tối. Nhưng cô thú nhận là thỉnh thoảng mình cũng ủi quần áo trước khi đi ngủ để buổi sáng có đủ thời gian ngủ được muộn hơn. Các bác sĩ giữ nguyên kết luận của mình rằng Anna đã bị rối loạn trí nhớ vì cái chết của bạn mình. Chính cô đã đi cùng Rick trên chiếc xe đó nhưng may mắn thoát chết. Để tránh những ám ảnh đó, các bác sĩ khuyên cô không nên ngủ một mình. Anna gọi điện cho một cô bạn gái đến ngủ cùng. Đêm đầu tiên, hai người bạn thức khuya nói chuyện. Hôm đó, Anna chìm vào một giấc ngủ sâu. Và sáng dậy, cô thấy rất vui khi những công việc buổi sáng của mình vẫn còn nguyên, quần áo vẫn vắt trên đi văng, bể cá vàng vẫn đục ngầu. Nhưng mọi việc lại bắt đầu vào đêm thứ ba, cô bạn vẫn ngủ cùng. Anna lại mơ thấy tiếng ai đó thì thầm gọi mình trong giấc ngủ. Và sáng hôm sau, quần áo lại được ai đó là sẵn. Anna lại đến bác sĩ. Người ta khuyên cô cứ trở về ngủ bình thường, họ sẽ tìm cách chữa trị khác. Đêm hôm đó, các bác sĩ cử người bí mật đến theo dõi phòng ngủ của Anna. Căn phòng chìm trong ánh sáng hồng nhạt, lờ mờ của ngọn đèn ngủ. Anna Bray và cô bạn vẫn đang ngủ say. Trên chiếc giường rộng có rất nhiều gối nhỏ, cửa sổ mở hé, bầu trời đêm yên tĩnh không có sao. Đã hơn 3 giờ sáng, cửa sổ phòng Anna rung nhẹ. Không có gì hết, nó chỉ là một ngọn gió buổi sáng khẽ lùa vào phòng. Đột nhiên Anna trở dậy, cô cố không động đến người bạn đang ngủ say. Cô bật đèn lên, uể oải vươn vai rồi đẩy rộng cánh cửa sổ ra. Cô đi vào phòng tắm. Một lát sau, Anna trở lại phòng. Cô lấy bàn là để là quần áo rồi vắt chúng lên mắt. Sau đó đi thay nước bể cá vàng. Cuối cùng, Anna xếp lại những chiếc gối còn thừa trên giường, tránh đụng đến cô bạn đang ngủ. Xong việc, Anna lại nằm xuống giường và ngủ tiếp. Phát hiện này khiến các bác sĩ rất kinh ngạc. Họ quyết định bí mật cử nhiều người đến quan sát và tiếp cận gần hơn nữa căn phòng của Anna. Cuối cùng, sau khi đã báo cho cảnh sát biết, một bác sĩ đã tìm cách lọt được vào phòng ngủ của Anna và nấp ở đó chờ đợi. Anh ta nhận thấy rằng Anna trở dậy, mắt nhắm nghiền, nhưng các cử động lại rất chính xác. Cô làm việc, đi lại không hề va vấp vào các đồ vật trong phòng. Thậm chí, ngay cả khi từ phòng tắm bước ra, Anna cũng vẫn nhắm nghiền mắt. Trường hợp của Anna có những biểu hiện giống bệnh mộng du, nhưng ở những người mộng du thường chỉ đứng dậy và đi đứng lanh quanh một hồi rồi lại nằm xuống chứ không thể đi rất lâu, làm nhiều việc, thậm chí làm cả những công việc tác động lên thân thể mình như việc tắm giặt nữa. Các bác sĩ tâm lý xác nhận rằng Anna không phải là trường hợp duy nhất có những hành động kỳ lạ như thế. Người ta đã phát hiện ở vùng nông thôn kề cạnh thủ đô London của Anh có một người phụ nữ tên là Mary, 34 tuổi, và một người phụ nữ khác tên là Lung ở New York, Mỹ. Khoảng hơn chục người có những biểu hiện như Anna xuất hiện ở Mỹ và Anh. Điều lạ lùng là họ giống nhau ở đặc điểm, sống độc thân và từ 30 tuổi trở lên. Điều đặc biệt hơn nữa là mặc dù đã nhiều tuổi như vậy, lại sống trong một đời sống xã hội đầy những cám dỗ dục vọng, những người phụ nữ này lại vẫn giữ được cuộc sống của người thiếu nữ. Tất cả họ đều chưa bao giờ ngủ với người đàn ông nào cả. Mộng du hay khao khát tình yêu? Theo các nhà khoa học, những người mắc bệnh mộng du thường đột nhiên vùng dậy, vừa đi đi lại lại, vừa nhắm mắt và lảm nhảm thành lời những điều gì đó. Hiện tượng này là do một dây thần kinh thực vật nào đó bị kích động, thức dậy trước cả hệ thần kinh điều khiển ý thức của con người. Do vậy, chân tay con người có thể cử động được một cách hoàn toàn vô thức trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái ngược với nhận định này. Một số nhà tâm lý cho rằng trí nhớ của người bệnh quá linh hoạt và nhạy bén, cho nên ghi nhớ quá mức bình thường các hành động sinh hoạt. Mặc dù vậy, mộng du vẫn là một hành vi bí ẩn, vô thức mà giới khoa học vẫn chưa giải thích được cặn kẽ rõ ràng. Cũng có những trường hợp người mộng du làm một vài việc gì đó rồi nằm xuống ngủ, nhưng đa số các công việc đó đều có kết quả không tốt, hoặc nước đổ ra sàn, hoặc quần áo bị là cháy. Khi nghiên cứu mộng du, người ta cho rằng có sự liên quan đến hiện tượng ngăn cản công năng não. Thường thường khi ngủ, cơ thể con người tạo ra một khoảng trống ngăn cản các tín hiệu từ não truyền xuống hệ thống cơ bắp, giúp chúng ta nằm yên. Nhưng nếu như cơ chế tạo khoảng trống này bị khủng hoảng, rối loạn, thì sẽ tạo ra các hành động và con người bị mộng du. Đa số các bệnh nhân mộng du thường xuất hiện ở lứa tuổi dậy thì và sau khi trưởng thành thì khỏi bệnh. Chính thế mà các nhà khoa học khó chuẩn định những bệnh nhân đã qua tuổi 30 như Anna. Người ta bắt đầu lập hồ sơ tâm lý về những người bệnh này và nhận ra một điều hết sức đặc biệt. Họ chưa từng cảm thấy thích thực sự một người đàn ông nào đó trong cuộc đời mình. Hơn nữa, xét nghiệm y tế cho thấy họ hoàn toàn khỏe mạnh, không có các dị tật bẩm sinh. Thời gian ước định sau đó được xác định bằng các quan sát từ bên ngoài khi họ nghe tiếng gọi là vào khoảng hơn 3 giờ sáng. Như vậy, thời gian đó là thời gian giấc ngủ sâu nhất và trạng thái ngủ của cơ thể đạt được mức cao nhất của nó. Đây chính là chiếc chìa khóa bí ẩn để mở cánh cửa căn bệnh này. Các nhà khoa học cho rằng đối với những người chưa từng yêu, chưa từng có một khao khát thực sự với một người khác giới, thì trong họ luôn có một nỗi lo âu cô đơn thường trực. Những người này luôn làm việc mau mắn vì chỉ sợ hết thời gian. Và cũng bởi nỗi lo âu côi cút này mà tâm hồn họ sinh ra một thứ phản xạ rất đặc biệt. Họ sợ đi đến cùng một sự việc hay một cảm giác nào đó. Tại sao lại như vậy? Ở những người bình thường, tình yêu làm cho họ có cảm giác can đảm và tự tin kỳ lạ. Sự tự tin này nằm ngay trong phản xạ sống của mỗi người. Hơn nữa, họ không ngần ngại khi phải quyết định phiêu lưu trong một cảm giác sống nào đó bởi vì họ đã được phụ thuộc rõ ràng vào người tình của mình. Nhưng ở những người sống cô đơn, chưa từng yêu thì không có cảm giác đó. Anna nói rằng sau tiếng gọi, Anna, dậy đi, chân tay cô có cảm giác chới với. Cô không cảm thấy đi hay là bay, mà chỉ cảm thấy người cứ mềm nhũn và xê dịch vô định vào một cái vòng tròn lớn. Thế rồi khi gần chạm vào cái vòng tròn lớn đó thì cô giật mình tỉnh dậy. Điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc là các bệnh nhân mộng du thường không thể nhớ những gì diễn ra trong giấc ngủ. Đằng này, Anna lại có được cảm giác chới với. Người ta lý giải rằng Anna và những người có biểu hiện như cô đã dồn tụ được các phản xạ vô thức là không để mình đi đến cùng mọi cảm giác sống. Do vậy, cái phản xạ vô thức ấy vẫn thức ngay cả khi giấc ngủ kéo đến. Các phản xạ đó như một kẻ canh chừng mọi hành vi sống của họ. Khi giấc ngủ tự nhiên chuyển dần về sáng, cơ thể con người trôi dần vào điểm ngủ viên mãn nhất. Kẻ canh chừng lập tức ngăn lại, không cho giấc ngủ viên mãn bằng cách tạo ra tiếng gọi. Khi giấc ngủ tự nhiên bị chặn lại khỏi đỉnh điểm viên mãn của mình, con người sẽ rơi vào trạng thái nửa thức nửa ngủ. Một bộ phận tín hiệu sẽ truyền xuống hệ thống cơ bắp và hệ thống ấy sẽ làm những công việc quen thuộc đã lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù chưa thống nhất được các nhận định trên, nhưng các nhà khoa học đều đồng ý rằng những người bệnh chỉ có thể khỏi khi họ có một người đàn ông trong đời. Tình yêu hay sự sống chung với một người khác giới sẽ giúp cho con người có được những phản xạ sống tự tin hơn. Đây là một ý nghĩa rất thực dụng của tình yêu nhưng rất cần thiết mà những người sống độc thân nên biết. Thuật phân thân. Khi cô em gái của Maria khẳng định trông thấy chồng Maria đã hôn một người đàn bà khác ở khu vườn nhà cô, thì một nỗi hoang mang hiện lên trong hồn cô. Lẽ nào chồng cô lại có thuật phân thân, vừa âu yếm vợ lại vừa có thể tư tình với một người đàn bà khác? Những câu chuyện kỳ dị về thuật phân thân được kể ở khắp nơi trên thế giới, từ thời cổ đại đến thời hiện đại. Vào những thiên niên kỷ đầu tiên của thời đại Inca, thuật phân thân là một trong những phép thuật cơ bản của những phù thủy trong bộ tộc. John Searle, một phù thủy được lưu truyền là giỏi nhất thời ấy. Ông ta có cách phân thân không khác gì Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây Du Ký. Người ta cho rằng, đối với những phù thủy đã tu luyện nhiều năm, thì trong cơ thể của ông ta tồn tại rất nhiều đời sống khác nhau. John Searle có thể cùng một lúc có mặt ở nhiều nơi. Người ta đồn với nhau như vậy, nhưng không hiểu sao ông ta chỉ có mặt trong giây lát rồi biến đi ngay. John Searle hiện đến đó, không làm gì hết, rồi lại tan biến đi. Có điều lạ lùng là chỉ có những đứa trẻ hay người già mới có thể nhìn thấy điều ấy. Một trong những kẻ thù của John Searle cũng là một phù thủy, những kẻ luôn lừa gạt người khác bằng khả năng của mình. Không tin vào thuật phân thân của John Searle vì hơn ai hết, chính kẻ đó hiểu được thuật phân thân là như thế nào. Tiếng tăm của John Searle làm cho anh ta ghen tức và anh ta quyết định phá vỡ huyền thoại về John Searle bằng cách bắt cóc vợ của John Searle. Người đàn bà bị lột hết quần áo và cả mảnh đá nhỏ có khắc hình của chồng, rồi bị đưa lên giam ở túp lều nhỏ trên núi cao. Xung quanh túp lều đó được chất đầy củi. Ngọn lửa vây kín thành một vòng lớn cách xa túp lều, nhưng đủ lớn để không ai có thể vào cứu người đàn bà được. Sau khi ngọn lửa đã rực lên, tin đồn rằng vợ John Sir bị bắt và bị nhốt trên núi cao được lan truyền nhanh chóng. Hàng ngàn người đổ đến ngọn núi đang bốc cháy rừng rực để xem John Sir phân thân cứu vợ như thế nào. Đúng lúc mọi người đang xì xào bàn tán, thì ngọn lửa tự nhiên bị uốn xuống một góc. Đám đông quay đầu lại, John Sir xuất hiện và theo sau là người vợ. Mọi người xô đến hỏi han, nhưng người vợ nói rằng đây là phân thân của chồng, nên anh ta sẽ không nói gì. John Sir thật vẫn đang ở trong thung lũng. Đầu thế kỷ 19, ở Mỹ diễn ra một vụ án hết sức phức tạp. Carter, một người bị tình nghi là đã giết chết hai người đàn bà và một đứa trẻ, sau đó lấy hết tư trang của họ. Có nhiều nhân chứng nhìn thấy điều đó. Hơn nữa, người ta còn tìm thấy chiếc răng giả mà kẻ đó làm rơi lúc y gây án. Chiếc răng đó vừa khít với hàm răng của y. Nhưng có điều lạ là đúng trong thời điểm xảy ra vụ án thì Carter lại đang ngồi uống rượu với chính vị cảnh sát trưởng, vì hai người là hàng xóm của nhau. Ban đầu người ta nghi ngờ vị cảnh sát trưởng che giấu tội lỗi cho Carter, nhưng ngoài ông ta ra còn rất nhiều nhân chứng khác trong quán rượu. Điều lạ là chính vị cảnh sát trưởng cũng thừa nhận rằng hôm đó ông ta không nhìn thấy chiếc răng giả của Carter. Giải thích về chuyện này, Carter cũng không hiểu nổi tại sao anh ta đang uống rượu thì răng giả lại rơi ra ở một nơi xa thế. Trong cả buổi ngồi uống rượu, Carter không hề đứng dậy một chút nào. Tất cả điều ấy được xác nhận rõ ràng, vụ án có đầy những chi tiết ly kỳ nên không thể kết án được. Suốt quãng đời còn lại, Carter luôn sống trong sự theo dõi của cảnh sát và những người xung quanh. Nhưng dù đào bới hàng chục lần cả khu vườn rộng nhà Carter, người ta vẫn không tìm được đồ nữ trang đã bị lấy mất. Trước khi chết, Carter được đưa đến nhà thờ để xưng tội lần cuối. Ông già Carter vẫn một mực kêu oan. Carter chết và vụ án cũng đóng lại. Sau này, vào cuối những năm 1970, khi khoa học hình sự đã phát triển, người ta xác định được rõ ràng dấu vân tay của Carter trên quần áo nạn nhân và đồng thời cũng xác định được dấu vân tay của ông ta trên chiếc cốc mà Carter đã uống rượu vào thời điểm đó. Thế là thế nào? Phải chăng Carter thực sự biết đến thuật phân thân? Bí mật của thuật phân thân. Thực ra thuật phân thân cũng có một nguồn gốc từ thực tại. Con người xưa kia thường tin vào một vị thần có sức mạnh tuyệt đối nào đó. Vị thần này sẽ giúp từng người một, ở mọi lúc, mọi nơi, khi người ấy gặp khó khăn. Mà thời điểm nào cũng có rất nhiều người gặp khó khăn, cho nên trong tưởng tượng của con người, vị thần đó biết phân thân ra để giúp đỡ họ. Những vị phù thủy xưa đã nắm lấy niềm tin này để hù dọa người dân và mưu lợi cho mình. Tuy vậy, có một số người vẫn bán tín bán nghi về sự tồn tại của thuật phân thân, vì vẫn có những điều không thể lý giải nổi hiện ra trước mắt họ. Hiện nay trên thế giới và cả ở Việt Nam nữa, thỉnh thoảng có tin đám trẻ con này, đám phụ nữ kia nhìn thấy sự hiện diện của các vị thần nào đó. Chúng ta lưu ý rằng trong những tin đồn đó không hề xuất hiện những người đàn ông. Ở Ai Cập, một người đàn bà nhìn thấy vị pharaoh xuất hiện trong làn ánh sáng ngay cạnh kim tự tháp. Vị pharaoh này xuất hiện trong giây lát, không nói gì rồi tan biến. Cùng thời điểm đó, ở một vài nơi có hình khắc họa vị pharaoh này, những người đàn bà khác cũng nhìn thấy vị pharaoh hiện lên trong làn ánh sáng. Ngay lập tức, các nhà nghiên cứu vào cuộc. Người ta nhận ra rằng những người đàn bà nhìn thấy vị pharaoh hiện ra đều là những người đàn bà có tâm hồn yếu đuối. Vị trí mà vị pharaoh hiện ra là dòng ánh nắng bên trái kim tự tháp. Một điều nữa phải lưu ý rằng, trên mặt kim tự tháp liền kề dòng ánh sáng đó được khắc họa chính vị pharaoh đó. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng không có vị pharaoh hiện hình nào cả. Những người đàn bà nhìn hình tượng pharaoh khắc họa trên mặt kim tự tháp rồi tâm thần xúc động, đưa mắt sang bên cạnh. Dòng ánh nắng ập vào mắt khi mà hình ảnh của pharaoh vẫn còn lưu lại vài giây trong võng mạc. Để chắc chắn hơn, người ta làm lại các thí nghiệm kiểu đó với những người đàn bà ấy. Cuối cùng, họ đi đến kết luận rằng, đối với những người đàn bà đó, hình ảnh nào gây xúc động cho họ thì sẽ lưu lại trong võng mạc của họ lâu hơn bình thường. Điều đó cũng xuất hiện ở những đứa trẻ. Khi lý trí chưa phát triển mạnh, tâm hồn trẻ nhỏ tẩy những hình ảnh mà chúng thu nhận rất chậm chạp. Do đó, khi một hình ảnh lọt vào mắt chúng, nếu hình ảnh đó gây ấn tượng mạnh, thì hình ảnh đó vẫn lưu giữ trong võng mạc chúng khi một hình ảnh kế tiếp ập tới. Điều đó giải thích rằng tại sao trẻ nhỏ hay gặp những chuyện kỳ lạ. Là vì thế, ngoài phụ nữ, trẻ con, những người đàn ông yếu đuối, đa cảm cũng hay gặp những ảo ảnh đặc biệt như trên. Nếu hình ảnh đó quá ấn tượng, thì nó sẽ đọng lại rất lâu trong võng mạc anh ta. Thậm chí, tâm tưởng anh ta luôn suy nghĩ về nó, thì nó có thể vô tình hiện lên ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Những ảo ảnh như vậy không hẳn đã là xấu, vì nếu là một hình tượng tốt, sinh ra các ảo ảnh, thì tâm hồn con người sẽ được bồi đắp rất nhiều. Nhưng nếu đó là một hình tượng xấu, thì chúng ta phải cảnh giác vì có những người không có thiện tâm sẵn sàng lợi dụng các ảo ảnh của chính chúng ta để mưu cầu lợi ích cá nhân họ. Bí ẩn hiện tượng cơ thể tự cháy. Ngày 15 tháng 12 năm 1966, trong nhà vệ sinh của bác sĩ Bentley ở bang Pennsylvania đã xảy ra một chuyện đáng sợ. Bán sàn bị cháy thủng, cạnh đó còn lại một cẳng chân người, các phần khác của cơ thể bác sĩ đều cháy hết thành tro. Mọi vật trong nhà đều không có dấu hiệu của một cuộc hỏa hoạn. Cảnh sát không sao hiểu được vì sao bác sĩ chết, nên đành làm biên bản nói rằng ông hút thuốc để tàn rơi vào quần áo, ngủ quên nên chết cháy rồi bỏ qua. Nhưng một chuyên gia thiêu xác hỏa táng nói rằng thiêu xác trước hết phải đưa nhiệt độ lên đến 1200 độ C trong 90 phút, sau đó hạ nhiệt xuống 970 độ C trong 60 đến 150 phút. Đã như vậy nhưng vẫn còn tro xương, chưa thành tro tàn. Nhiệt độ của hỏa hoạn chỉ đến 800 độ C là cùng, do đó bác sĩ không thể bị cháy thành tro như vậy. Nếu bác sĩ bị ngọn lửa dữ dội thiêu cháy, các thứ trong phòng cũng không thể còn nguyên vẹn. Các nhà khoa học cho rằng bác sĩ đã tự bốc cháy. Cơ thể tự cháy không chịu tác động nhiệt từ bên ngoài, mà là bên trong cơ thể tự phát nhiệt, hóa tro, mọi vật quanh đó không hề gì. Liên quan đến hiện tượng này đã được nói đến từ lâu. Năm 1673, một tài liệu y học của Italia nói rằng một người Parisian đã hóa thành tro tàn trên giường đệm cỏ, chỉ còn sót lại xương và những xương ngón tay. Điều kỳ lạ là giường đệm lại không làm sao cả. 50 năm lại đây, chuyện cơ thể người tự cháy không còn là chuyện lạ nữa. Gần đây nhất là ngày 25 tháng 5 năm 1985 ở London, Anh. Đêm hôm đó, anh Risley, 19 tuổi, đang đi dạo trên phố, bỗng thấy người nóng bừng lên rồi bốc cháy. Ngực, lưng, cổ tay đều bị bỏng rát, đau đớn, đầu óc tựa như bị luộc. Anh ta nhịn đau chạy đến bệnh viện gần đó. Vì Risley trẻ tuổi, khỏe mạnh, lại được cấp cứu kịp thời nên sau vài tuần điều trị đã khỏi. Hơn 300 năm nay, các nhà khoa học đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích hiện tượng cơ thể tự cháy. Một số người cho rằng cơ thể tự cháy liên quan đến lớp mỡ dễ cháy có quá nhiều trong cơ thể. Lớp mỡ này giống như nến lỏng. Trong 200 trường hợp cơ thể tự cháy được phát hiện không liên quan gì đến giới tính, tuổi tác, béo gầy và sở thích. Một số người khác cho rằng trong cơ thể người có một dòng điện nào đó có thể chập mạch tác động vào một chất dễ cháy nào đó trong cơ thể, làm cho kết cấu cơ thể tự phân giải. Một số khác lại cho rằng phosphor tích lũy quá nhiều trong cơ thể, tạo ra ngọn lửa không ánh sáng. Giả thuyết mới nhất gần đây là trong cơ thể có những hạt cháy, còn nhỏ hơn cả nguyên tử, có thể gây cháy. Nhưng giả thuyết trên đây chưa phải là kết luận cuối cùng. Bí ẩn về Sacsayhuaman Huaman và Tiahuanaco thần bí. Ở châu Nam Mỹ có hai nơi thần bí, Sacsayhuaman và thành Tiahuanaco hấp dẫn đông đảo các nhà khảo cổ trên thế giới. Ở Tiahuanaco thần bí, từ trong vũng bùn đã khô cạn, các nhà khảo cổ tìm thấy một loại lịch thiên văn đưa ra những căn cứ và sự thật, chứng minh rằng sinh vật làm ra và sử dụng loại lịch thiên văn này có một nền văn minh và văn hóa cao hơn rất nhiều so với loài người chúng ta ngày nay. Ở đây các nhà khảo cổ còn có một phát hiện kỳ lạ nữa là tượng đại thần. Tượng thần được tạc bởi nguyên một khối nham thạch màu hồng, dài 8,5 mét, nặng hơn 30 tấn, được tìm thấy trong cổ thần miếu. Các nhà khoa học đã không thể lý giải được hàng trăm ký hiệu vô cùng tinh xảo trên áo của tượng thần và kỹ thuật xây dựng công trình kiến trúc để bảo tồn tượng thần rất nguyên thủy, nhưng lại vô cùng siêu việt. Chính từ sự nguyên thủy của kỹ thuật xây dựng này mà công trình đó mới được gọi là cổ thần miếu. Bellamy và Allen trong cuốn Tượng Đại Thần của Tiahuanaco đã có những giải thích tương đối hợp lý đối với những ký hiệu đó. Họ cho rằng những ký hiệu này ghi lại rất nhiều kiến thức thiên văn học. Hơn nữa, những tri thức đó lấy sự thật trái đất hình cầu làm cơ sở. Những quan điểm này của họ hoàn toàn đồng nhất với quan điểm của Hobeka trong cuốn Học Thuyết Vệ Tinh. Trong khi đó, cuốn sách của Hobeka xuất bản năm 1930, sớm hơn 5 năm so với việc phát hiện ra bức tượng thần. Học Thuyết Vệ Tinh chỉ ra có một vệ tinh đã từng bị trái đất hút. Khi vệ tinh bị kéo về phía trái đất thì tốc độ quay của trái đất trở nên rất chậm. Cuối cùng thì vệ tinh bị vỡ ra làm nhiều mảnh và sản sinh ra mặt trăng. Những ký hiệu trên tượng thần cũng ghi lại một cách chính xác lý luận về hiện tượng thiên văn này. Hồi đó, một năm trái đất có 290 ngày. Mỗi năm vệ tinh quay quanh trái đất 427 vòng. Do vậy, tính ra lịch thiên văn trên tượng thần đã ghi lại hiện tượng thiên văn từ 27.000 năm trước. Bellamy và Allen đã viết trong sách. Nói tóm lại là ấn tượng của bài văn trên tượng thần là một ghi chép để lại cho hậu thế. Nói một cách chính xác, tượng thần đó là một vật rất cổ. Nếu chỉ nói rằng đây là tượng thần cổ đại thì chưa chuẩn, nên các nhà khoa học cần có một cách giải thích chính xác hơn nữa. Nếu cách giải thích của Bellamy và Allen đủ chứng thực thì không thể không đặt câu hỏi. Như vậy, ngay cả việc xây nhà cũng cần phải học tập những người có khả năng tích lũy những kiến thức thiên văn ấy ư? Những kiến thức ấy họ học từ đâu? Có thể nào từ một nền văn minh ngoài hành tinh? Bất luận thế nào, tượng thần và lịch thiên văn ấy đã thể hiện tính phức tạp của một tri thức làm cho chúng ta vô cùng kinh ngạc. Thành Tiahuanaco nằm trên cao nguyên, cao 5.000 mét so với mực nước biển, còn chứa đầy những điều bí ẩn, xuất phát từ Cusco của Vícero. Đi mấy ngày tàu biển và tàu hỏa, chúng ta mới đến được địa điểm khai quật thành phố. Cảnh tượng cao nguyên này trông như ở một hành tinh nào đó, chứ không ở trái đất. Về mặt sức khỏe, đối với một người không phải là dân bản địa thì khó có thể chịu đựng được bởi áp suất không khí ở đây rất thấp, chỉ bằng khoảng 1/3 so với mặt biển. Hàm lượng dưỡng khí trong không trung vô cùng ít, chỉ chiếm 1/3 mức bình thường. Nhưng trên cao nguyên này đã từng có một thành phố. Bây giờ chỉ còn lại một đống phế tích hoang tàn, khắp nơi đầy những dấu ấn bí mật cổ xưa thần bí khôn lường. Bức tường của thành Tiahuanaco được xây bằng những tảng nham thạch nặng 150 tấn, xếp lên những tảng đá nặng 70 tấn. Mặt ngoài của đá được mài sáng bóng, độ lớn của các góc ghép với nhau cũng chính xác tuyệt đối. Đều dùng mộng bằng đồng để liên kết, thế mà chúng gắn với nhau rất chặt. Ở một số tảng đá nặng khoảng 10 tấn, các nhà khảo cổ học phát hiện ra một số lỗ sâu tới 3 mét. Những cái lỗ này được dùng để làm gì, cho tới nay vẫn chưa ai giải thích được. Từ một tảng đá được bẫy lên, người ta nhìn thấy ở dưới có những phiến đá mài lớn, dài tới 5 mét. Có những vòi nước bằng đá dài 2 mét, ngang 1 mét, giống như những thứ đồ chơi, rơi lả tả trên mặt đất. Có thể những di vật này do một đại họa nào đó tạo nên, những ống nước này được chế tác rất tinh xảo, mà so với nó, những ống nước xi măng cực chuẩn ngày nay cũng còn thua kém nhiều. Tổ tiên của người thành Tiahuanaco không có những công cụ tiên tiến, tại sao họ lại làm ra được những ống nước vô cùng tinh xảo như vậy? Điều này thực sự cho tới nay chưa ai giải thích được. Trong một cái sân đã được sửa chữa, các nhà khảo cổ tìm thấy một đống lộn xộn với những tượng đầu bằng đá. Nhưng khi xem kỹ lại, mới thấy những đầu tượng này thể hiện nhiều giống người khác nhau. Người mũi mỏng, người mũi dày, người mũi dài, người mũi tẹt, người tai to, dày, người tai nhỏ, mỏng. Có người lộ rõ tính tình góc cạnh, có người lại ôn hòa nhã nhặn. Ngoài ra còn có một số đầu tượng đội những cái mũ kỳ lạ. Tại sao có nhiều giống người khác nhau đến thế? Ngoài thành Tiahuanaco ra, di tích đáng kể người ta nói tới là pháo đài Sacsayhuaman, cách thành Inca nổi tiếng không đầy 900 mét. Người ta không thể tưởng tượng nổi, vào thời ấy các cư dân ở đây đã dùng kỹ thuật gì mà từ bãi đá họ chọn ra những tảng đá lớn nặng tới hơn 150 tấn, sau đó vận chuyển tới một nơi rất xa để tiến hành gia công đục đẽo pháo đài phòng ngự Sacsayhuaman. Khi đã đục đẽo đủ 4 tầng, họ chuyển pháo đài về đặt trong một núi lửa. Tảng đá khổng lồ này đã được điêu khắc tinh xảo và tỉ mỉ, có hình thang và sườn dốc, có hốc mắt và đường hoa văn, hình xoắn ốc trang trí, làm nên một tảng đá lớn vô tiền khoáng hậu như vậy là cái thú nhàn tản của người Inca cổ ư? Nhưng thật khó tưởng tượng nổi, người Inca cổ có thể dùng bàn tay và dựa vào chính sức lực của mình để khai thác, rồi vận chuyển và đục đẽo những tảng đá khổng lồ thành một pháo đài đẹp, kỳ vĩ. Chắc hẳn để làm được việc này, họ cần phải có một sức mạnh ghê gớm. Nhưng người Inca cổ làm việc này để đạt mục đích gì và đã làm như thế nào? Ngoài ra, ở một nơi cách tảng đá khổng lồ trên 800 mét, các nhà khảo cổ còn phát hiện thấy một tảng nham thạch dạng pha lê. Loại nham thạch này chỉ có thể hình thành từ đá nung với nhiệt độ cực cao. Nơi cỏ dại tầm của thành Tiahuanaco còn có những ngọn núi nhỏ. Những ngọn núi này đích thực là do con người tạo nên. Đỉnh núi bằng phẳng, diện tích rộng 5.000 mét vuông. Không biết những ngọn núi ấy có tàn trữ vật liệu kiến trúc gì không? Cho đến nay, vẫn chưa có ai tìm hiểu về điều kỳ diệu này. Bí mật cổng mặt trời. Ở góc tây bắc quảng trường Carachacha trong thành Tiahuanaco, có một bức điêu khắc bằng đá vô cùng lớn và rất nổi tiếng, đó là cổng mặt trời, là một trong những kỳ tích của nền văn minh cổ xưa có tiếng nhất đại lục Nam Mỹ. Cổng mặt trời do một tảng nham thạch cực lớn trên núi tạo thành một cách hoàn chỉnh, cao 3,1 mét, rộng 3,96 mét và nặng hơn 10 tấn. Sở dĩ người ta gọi nơi đây là cổng mặt trời vì vào ngày 21 tháng 9, tiết thu phân hàng năm, những tia nắng bình minh đầu tiên luôn chiếu rọi xuống mặt đất ở giữa cửa đá này. Những người đã nhìn thấy cổng mặt trời không ai là không bị chinh phục trước vẻ đẹp hùng vĩ của nó. Trên cổng mặt trời có khắc các hình rất tinh xảo. Trong đó, nổi bật nhất là hình lịch mặt trời, tô điểm trên diềm ngang của cổng. Chính giữa cổng mặt trời, khắc tượng phi thần, tức là thần biết bay. Theo truyền thuyết, ông chính là thánh nhân đã du nhập các loại hình nghệ thuật và chế độ vào Nam Mỹ. Đầu bức tượng đội vương miện vô cùng uy nghiêm, trong tay cầm gậy khắc hình chim đứng trên núi. Mắt tượng rất nghiêm trang, có điểm hai hàng lệ nhỏ xuống từ khóe mắt. Đứng đầu hai hàng bên dưới phi thần là các dũng sĩ oai phong. Phần dưới của lịch mặt trời khắc một loại đồ hình, chúng được xếp liên tục thành hình kim tự tháp. Ngoài ra ở đó còn vẽ vô vàn các đồ án và văn tự, cho đến nay vẫn chưa lý giải được hàm nghĩa của nó. Đứng trước cổng mặt trời, người ta luôn đặt câu hỏi, cư dân của thành Tiahuanaco cổ đại tại sao phải kiến tạo cửa đá lớn như vậy? Xét từ điểm tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua cổng mặt trời và tiết thu phân thì rõ ràng đây là một kiến trúc có liên quan đến lịch pháp. Rất nhiều học giả cho rằng hầu hết các hình và ký hiệu được khắc trên cổng mặt trời đều có liên quan đến lịch pháp. Nhưng những ký hiệu này biểu đạt lịch pháp như thế nào? Người Tiahuanaco làm thế nào để tính toán chính xác mối quan hệ giữa các tia nắng mặt trời vào tiết thu phân với vị trí của cổng mặt trời? Trong cuốn sách Bộ lịch của Tiahuanaco, hai nhà khoa học Bellamy và Allen đã nghiên cứu tỉ mỉ các đồ án và ký hiệu của cổng mặt trời. Họ cho rằng phía trên của cổng mặt trời đã ghi lại số lượng lớn kiến thức thiên văn sớm nhất từ 2.700 năm về trước, mà những tri thức này được tạo nên trên cơ sở trái đất là hình cầu. Điều này một lần nữa làm cho mọi người đặt câu hỏi, người Tiahuanaco tiền sử lẽ nào lại có một nền văn minh đạt đến trình độ cao như vậy? Khi khảo sát cổng mặt trời, học giả Hanke, người Anh, đã phát hiện thấy trên diềm cổng mặt trời còn khắc những hình động vật thời tiền sử kỳ dị. Đó là loài động vật có hình thể béo tốt, bốn chân hơi thô, dường như nó là loài tạp giao giữa hà mã và trâu. Trong giới động vật ngày nay, dường như từ lâu đã không tồn tại loài động vật nào giống như vậy. Nhưng các nhà sinh vật cổ vừa nhìn thấy chúng đã nhận ra ngay loài động vật hình thù chậm chạp trong hình vẽ là thú răng hở, một loài động vật thời tiền sử đã tuyệt chủng. Kết quả nghiên cứu chỉ rõ, thú răng hở sống từ 1.600.000 năm đến 12.000 năm trước. Có lẽ nó là động vật thuộc loại lưỡng cư có tập tính sinh hoạt giống hà mã ngày nay. Nó là loại động vật có móng phổ biến nhất ở đại lục châu Mỹ đương thời. Loại động vật này dài khoảng 2,8 mét, cao 1,4 mét, có ba ngón chân giống như trâu nhưng lại thấp và không có sừng. Giữa răng cửa có kẽ hở lớn, do vậy được gọi là thú răng hở, nhưng nó sớm bị tuyệt chủng từ 12.000 năm trước. Ngày nay, những hiểu biết của con người có được về loài động vật này là từ các hóa thạch đã được phát hiện. Vậy tại sao loài động vật thời tiền sử đã tuyệt chủng lại được khắc trên cổng mặt trời? Có hơn 47 chỗ trên diềm cổng mặt trời đều điêu khắc hình tượng của thú răng hở. Loài động vật xấu xí này không chỉ xuất hiện trên cổng mặt trời, mà còn thấy chúng được vẽ ở bất kỳ nơi nào trên các mảnh gốm vỡ cùng thời đại. Với cửa mặt trời, trên một vài tác phẩm điêu khắc vẫn còn có hình thể hoàn chỉnh của nó. Thực ra, các hình vẽ động vật cổ đại trên cổng mặt trời không chỉ có một loài thú răng hở, mà còn có một loài động vật có ngà và mũi dài như voi. Ngày nay, loài voi lớn ở Nam Mỹ đã bị tuyệt chủng, nhưng theo các tài liệu nghiên cứu, ở thời tiền sử, châu Nam Mỹ đã từng tồn tại một loài động vật giống như loài voi, có tên khoa học là Jusia. Chúng thuộc loài động vật mũi dài, sinh sống đông nhất ở khu vực Tiahuanaco, đoạn phía nam mạch núi Andes. Nhưng loài động vật này cũng sớm bị tuyệt chủng từ khoảng 1 vạn năm trước công nguyên. Loài động vật đã bị tuyệt chủng từ khoảng hơn 1 vạn năm trước, nhiều lần xuất hiện ở thành cổ Tiahuanaco thể hiện điều gì? Nó chỉ có thể chứng minh những người đầu tiên xây dựng thành Tiahuanaco thường nhìn thấy loài động vật này, loài voi thực sự chứ không phải căn cứ vào trí tưởng tượng để vẽ nên các hình thú răng hở trên cổng mặt trời. Do vậy, chúng ta có thể đưa ra phán đoán, niên đại xây dựng thành Tiahuanaco và cổng mặt trời không thể muộn hơn từ cuối thời kỳ canh tân đến hơn 1 vạn năm trước công nguyên. Nhưng kim tự tháp Ai Cập được xây dựng khoảng 2.600 năm trước công nguyên, trong khi đó, nền văn minh Sumer sớm được công nhận nhất trên thế giới cũng chỉ bắt đầu từ 3.300 năm trước công nguyên. Lịch sử loài người di cư đến châu Mỹ được dự tính khoảng 1 vạn năm trước công nguyên, mà thời gian đến châu Mỹ lại càng muộn hơn. Vậy 12.000 năm trước, ai là người xây dựng nên thành Tiahuanaco hùng vĩ và cổng mặt trời vô cùng kỳ diệu đó, trong khi thế giới đương thời vẫn trong cảnh mông muội tối tăm? Điều càng làm cho người ta nghi hoặc là cổng mặt trời, một kiệt tác ngày nay không gì có thể sánh kịp, lại không được hoàn thành trọn vẹn. Đó là trên diềm cửa, lộ rõ những hình vẽ còn dang dở. Không lẽ đột nhiên có một ngày công việc điêu khắc bỗng dừng lại? Vậy nơi đây bỗng xảy ra sự việc gì? Hay đó là một tai nạn bỗng nhiên ập đến? Cổng mặt trời, hay gọi là Thái Dương Môn, cánh cửa thần bí, cánh cửa của một trí tuệ hay một nền văn minh vẫn chưa được khám phá.